Cuộc đời các tử đạo là những bản tình ca. Kính thưa cộng đoàn, chắc chúng ta vẫn nhớ một bài hát: Lạy Chúa, con đường nào Ngài đã đi qua, con đường nào Ngài ra pháp trường, đường tình ấy Ngài dành cho con. Nói đến cuộc đời của các vị tử đạo, chúng ta phải khởi từ một cuộc tình rất lớn của Thiên Chúa dành cho con người. Tình yêu của một Thiên Chúa đã nhập thể, thể hiện lòng yêu thương đến mức tối đa, đó là chết cho con người. Đó là điều mà chúng ta cũng vừa nghe Thánh Phaolô nói trong thư gửi tín hữu Roma: như chính con một của mình, Thiên Chúa cũng chẳng tiếc đã trao nộp vì chúng ta. Và khi đã ban người con đó, lẽ nào Ngài lại chẳng rộng ban tất cả cho chúng ta? Thánh Phaolô đã trải qua biết bao nhiêu những gian khổ khi làm chứng cho Đức Kitô mới có thể nói lên một lời tuyên xưng mạnh mẽ: tôi có thể đoán chắc rằng dầu sự sống sự chết, thiên thần ma vương quỷ lực hiện tại tương lai, hay bất cứ sức mạnh nào, trời cao vực thẳm hay mọi loài thọ tạo, không có gì tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Giêsu Kitô. Và lời tuyên xưng đó cũng là niềm tin của tất cả những vị tử đạo. Giữa một bối cảnh xảy ra hoàn toàn trái với ý của mình, nhưng mà tin vào Thiên Chúa, những con người đó không bao giờ đánh mất niềm hy vọng. Một Thiên Chúa vẫn luôn hứa hiện diện giữa con người. Một Thiên Chúa đã khẳng định: tôi thánh hiến chính mình tôi để anh em được thánh hiến. Và trong bầu không khí đặc biệt của ngày mừng các vị tử đạo Việt Nam ngày hôm nay, tôi xin chia sẻ hai ý tưởng. Ý tưởng thứ nhất đó là chúng ta chiêm ngưỡng chân dung của những con người tin vào tình yêu Thiên Chúa, nhưng đó cũng là những con người rất mỏng giòn, rất yếu đuối. Và điều thứ hai đó là bài tình ca viết bằng báo đào cuối cùng sẽ vẫn là một bài tình ca yêu thương. Điểm thứ nhất, thường chúng ta nghĩ rằng các vị thánh được ơn của Chúa như là các thiên thần không biết đau, không biết sợ. Không đâu, các vị rất bình thường như chúng ta. Những con người bị đánh đập, bị tra tấn ấy, có biết bao nhiêu những con người chối đạo. Vâng, nếu chúng ta tự hào vì lịch sử giáo hội Việt Nam đã có hàng trăm ngàn chứng nhân đức tin, trong đó khoảng 4.000 vị đã được tiến hành hồ sơ để phong chân phước, và có 117 vị được phong hiển thánh và một vị á thánh chân phước Andre Phú Yên, thì chúng ta cũng biết rằng thế hệ thời đó cũng bao nhiêu con người đã bỏ đạo. Một vị thánh, thánh thầy giảng Thomas Toán, đã ngoài 70 tuổi khi bị quân lính bắt, đánh đập, đau quá, bỏ đạo. Bỏ đạo rồi, nhưng mà quân lính bây giờ thay vì tha cụ già về thì muốn giữ cụ lại để làm gương. Vâng, khi yêu cầu những người khác đạp lên thập giá, họ hô lên: lôi cái lão già Toán ra đây, đạp lên thập giá cho chúng xem. Và lần này thì thầy không đạp nữa. Nhưng rồi lần thứ hai, thầy lại còn bị mắc bẫy. Khi mà quân lính đem Chúa, đem Đức Mẹ ra chửi suốt từ sáng cho đến tối, và nói rằng nếu ông không đạp lên thập giá, chúng tôi còn mạ lị Chúa của ông nữa. Và lần thứ hai có thể nói: vì Chúa, vì Đức Mẹ, thầy già đạp lên thập giá. Khi trở về trại giam, được một vị linh mục Thánh Giuse hiện an ủi, khích lệ và khẳng định tình yêu của Thiên Chúa vẫn luôn ở với thầy, thì kể từ lúc này thầy mới trở thành một chứng nhân can đảm. Can đảm lắm khi cụ già 76 tuổi mà người ta lột trần ra, trói ở giữa cánh đồng và phơi nắng phơi sương suốt 13 ngày trời, đói lạ người ra. Rồi sau đó quan bày ra một mâm cơm thơm phức và nói: này cụ già, ăn đi rồi bỏ đạo. Cụ già trả lời: nếu ăn mà phải bỏ đạo, tôi sẽ không ăn. Và thế là thầy bị cấm cốc, ít ngày sau thì chết rũ tù. Khi bấy giờ tổng trấn Nam Định là Trịnh Quang Khanh, ông tụ họp các binh lính Công giáo ở trong toàn tỉnh từ khoảng 500 người, tổ chức một bữa ăn, rồi sau đó thì cho họ một chọn lựa. Có hai cánh cửa, đây là cánh cửa sống, họ để một cây thập giá, đạp lên cây thập giá đi ra ngoài, ấy là sống. Còn cửa bên này họ để gông cùm xiềng xích, gươm đao, bước qua con cửa này đó là chết. Và các ông bà, anh chị có thể đoán xem 500 người ngày hôm đó bao nhiêu người bỏ đạo? 485 người bỏ đạo, chỉ còn lại có 15 người. Đánh đập thêm ít ngày nữa, 6 người bỏ đạo, chỉ còn 9 người. Đánh đập thêm vài ngày nữa, 4 người bỏ đạo, chỉ còn 5 người. Đánh đập thêm vài ngày nữa, 2 người bỏ đạo, chỉ còn lại có 3 người. Ông Thánh Huy Thể Đạt. Nhưng rồi cuối cùng, ba ông này cũng bỏ đạo luôn. Dĩ nhiên ba vị này cũng bị mắc mưu, bởi vì đánh đập các vị không ăn thua gì cả, nhưng mà người ta lôi những vị trưởng lão ở trong làng để đánh. Thế nên ba anh em đạp lên thập giá. Thế nhưng mà các vị vẫn tin rằng một Thiên Chúa vẫn cho mình một cơ hội. Không có gì tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Chúa là thế. Và dù chúng ta có tội lỗi đến mức độ nào thì chúng ta cũng không thoát ra. Một Thiên Chúa vẫn đang tiếp tục yêu thương. Họ đến trình diện với cha sở và nói rằng: chúng con muốn ra trình diện trở lại. Cha sở thì nói: tội cũ thì Chúa đã tha, việc trình diện không bắt buộc, nhưng nếu anh em quyết định đi, tôi không cản. Các vị làm một cái đơn gửi lên trên quan huyện: năm ngoái chúng tôi lỡ bỏ đạo, năm nay xin giữ đạo. Người ta xé đơn đó. Các vị lên đến tổng đốc của Nam Định gửi cái đơn: năm ngoái chúng tôi lỡ bỏ đạo, năm nay xin giữ đạo. Người ta tiếp tục xé đơn. Các vị đi vào tận đến Huế là kinh đô bấy giờ, nộp một cái đơn lên tòa Tam Pháp, tương đương với tối cao Pháp viện ngày nay: năm ngoái chúng tôi lỡ bỏ đạo, năm nay xin giữ đạo. Gửi hai đơn cũng không được giải quyết. Và rồi những vị này đã phải liều một phen. Và một buổi chiều khi minh mạng đi dạo chơi bên bờ sông Hương, những vị này chặn ngay xa giá của nhà vua lại để dâng lên cái lá sớ: tâu hoàng thượng, năm qua chúng thần bị ép buộc mà lỡ bỏ đạo, năm nay chúng thần xin tiếp tục được giữ đạo. Và đó là lý do khiến nhà vua nổi giận. Những vị này bị một bản án nặng hơn những bản án khác là bản án lăng trì, tức là bị bổ người thành nhiều mảnh. Nhưng mà đi vào trong triều đình bây giờ chỉ có hai người, dù văn bản ký tên ba người, người thứ ba là ông Đinh Đạt ở nhà. Sau đó thì sắc chỉ của nhà vua mới về đến vùng Nam Định và đến gặp ông và nói: này, hai bạn của anh đã bị bổ làm bốn rồi. Ông Đinh Đạt trả lời: các anh ấy được vinh phúc lớn quá, còn tôi các ông muốn bộ làm tám cũng được. Vâng thưa cộng đoàn, yếu đuối là có con người. Lịch sử của giáo hội từ thuở ban đầu đã chẳng có một Phêrô từng chối thầy hay sao? Nhưng mà tình yêu của Thiên Chúa vẫn luôn luôn có khả năng biến đổi con người, những con người yếu đuối tầm thường ấy, để trở nên dũng mạnh, làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa. Và điều thứ hai, bài tình ca của các vị tử đạo sẽ mãi mãi là bản tình ca yêu thương. Đi theo chân của Thầy Chí Thánh lên đến đỉnh cao thập giá, thì đó cũng là một Thầy Chí Thánh dâng lời cầu nguyện: lạy Cha, xin tha cho họ vì họ lầm không biết. Suốt 20 thế kỷ lịch sử của giáo hội vẫn luôn luôn có những vị tuẫn giáo như thế. Nếu Stefano khi bị ném đá cũng đã cầu xin Chúa tha cho họ. Nếu gần đây ta có một Maria Goretti trong vũng máu vẫn thều thào để nói rằng: hãy tha cho anh Alexander. Thì những con người cảm nghiệm tình yêu của Thiên Chúa đi đến rốt cuộc của cái hành trình của cuộc đời của mình thì vẫn luôn phải biểu lộ một tình yêu. Và người ta có thể nói đây là dấu hiệu phân biệt vị tử đạo với những người anh hùng khác. Nhưng mà điểm khác biệt của người Kitô hữu, của các vị thánh tử đạo, chính là vào giờ phút cuối cùng này, đi theo thầy Giê-xu thì vẫn là viết bài tình ca yêu thương. Họ có quyền phản đối bản án bất công đổ xuống trên mình, nhưng vẫn cứ được kêu gọi để tiếp tục yêu thương kẻ bách hại mình. Thừa sai Gaza lanh kính gửi thư về cho bạn bè: các bạn ơi, tôi đã tha thứ cho những kẻ áp bức tôi. Linh mục viên trên đường đi ra pháp trường, trông thấy kẻ đã tố cáo là bếp nhẫn, thì ngài cũng giơ tay để ban phép lành xá giải. Linh mục Khoan, thầy Thành, thầy Hiếu sát với giờ tử đạo, giơ tay lên trời cùng nhau cầu nguyện: xin Cha chúc lành cho nhà vua, xin cho ngài cai trị đất nước trong an bình. Xin Chúa biến đổi trái tim nhà vua để ngài tin theo đạo thật, đạo đem lại sự sống vĩnh cửu. Ông Emmanuel phục, ông nói với con trai: này con ơi, con hãy tha thứ, đừng tìm cách báo thù kẻ đã tố cáo ba con nhé. Và ông nói với bạn bè của mình: các bạn ơi, các bạn hãy tha thứ đi, vì tôi đã thứ tha. Thưa cộng đoàn, bài học lớn mà chúng ta học nơi các vị tử đạo không phải là đâm đầu vào cõi chết, nhưng chúng ta tin vào sức mạnh của tình yêu và sự sống. Một tình yêu của Thiên Chúa đã đi vào trong trần gian này, và dù bị ngược đãi thì tình yêu đó vẫn không ngừng lan rộng nơi những ai tin vào Ngài. Và những người tin vào Đức Kitô thì vẫn luôn được kêu gọi để trở thành chứng tá của tình yêu Thiên Chúa trong cuộc sống. Tình yêu khiến chúng ta không bao giờ thất vọng, dù hoàn cảnh không như chúng ta muốn, dù chúng ta phải gặp biết bao nhiêu những khó khăn và thử thách, như các vị tử đạo gông cùm xiềng xích ngục tù và kể cả đổ máu đào cũng không thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa. Kể cả khi chúng ta đã sa ngã và tội lỗi đi nữa, thì ta vẫn tin vào một vị Thiên Chúa: con thánh hiến chính mình con để chúng được thánh hiến. Và như vậy, theo gương của các vị tử đạo chính là sống mỗi ngày, yêu thương mỗi ngày, để mỗi từng giây từng phút cuộc đời của chúng ta vẫn là một tình yêu tự hiến. Mời cộng đoàn chúng ta đứng để tuyên xưng niềm tin.